đó là một cái điểm. Điểm kế nữa thì cái cốt á là mình sống trở về ngay một cái niệm hiện tiền đây, đó là cái căn, cái gọi là cái căn bản của cái tu thiền á. Tu thiền là sống ngay trở về một niệm hiện tiền đây thôi, chứ không có gì khác hết. Ngay một niệm hiện tiền đây tức là mình sống trở về cái bản tâm của mình, luôn luôn nó tỉnh giác, tỉnh thức ngay hiện tại. Còn mình á thì bây giờ thì không có sống ngay cái niệm hiện tiền này, mà sống với những cái đau đau. Do đó mà ngài Đức Sơn á, ngài cũng bị bà già bà gạt. Bà già bán bánh gạt, phải không? Phải không? Đó. Bà già bán bánh bà hỏi sao? Nghĩa là ngài mua bánh điểm tâm, phải không? Điểm tâm thì bà già bà hỏi chứ ngài là giảng cái kinh gì, thì nó giảng kinh Cang, thì bà nói tôi hỏi ngài một câu, phải không? Đáp được á thì tôi cúng dường bánh, còn nếu mà đáp không được thì tôi mời đi chỗ khác. Đó. Thì bà mới lấy cái sở trường của ngài, ngài giảng kinh Cang. Cho nên bà nói gì thì thầy giảng kinh Kim Cang như vậy đó. Thì trong kinh Kim Cang nói rằng, nghĩa là tâm quá khứ chẳng thấy được nè, tâm hiện tại chẳng thấy được, tâm vị lai chẳng thấy được. Thì như vậy thì ngài điểm tâm nào đây? Phải không? Tâm quá khứ không thấy được tức là nó không có thật. Tâm quá khứ thì qua rồi. Còn tâm vị lai á thì chưa đến. Còn tâm hiện tại á thì nó đang dời đổi, sinh diệt không dừng. Thì vậy thì ngài điểm tâm nào đây? Đó. Cho nên ngài đáp không được liền. Đó. Mà đáp không được đó là bởi vì sao? Đó là ngài nghe nói ba tâm quá khứ hiện tại vị lai, rồi ngài cũng nghĩ tìm ba tâm đó coi điểm cái tâm nào, thì đó là bị gạt rõ ràng rồi. Chứ còn nếu biết rõ tâm quá khứ không thể được tức là tâm quá khứ không thật, tâm vị lai không thể được tức là tâm vị lai không thật, tâm hiện tại không được tức là tâm hiện tại cũng không thật, thì ngay cái biết rõ ba tâm không thật đó thì cái biết sờ sờ ở đây thì ngay đó điểm tâm đó là ngay chín chắn rồi. Phải không? Đó thì còn tìm đâu nữa, còn lo tìm cái tâm điểm đó tức là tìm cái tâm ba thời rồi. Mà tìm cái tâm ba thời tất nhiên là đó là chạy theo cái tâm sanh diệt lăng xăng, đó là bị bà già gạt. Phải không? Đó là quên cái niệm hiện tiền. Còn ở đây là đây sống ngay cái niệm hiện tiền đó. Thì nếu mà gặp mà quý Phật tử mà hỏi vậy thì sao? Bà già hỏi vậy sao? Thì thôi bảo bà cắt bánh đi. Phải không? Thì đơn giản thôi. Rất là đơn giản, phải không? Khỏi cần phải suy nghĩ hết. Còn vừa suy nghĩ cái lại rơi vào tâm ba thời liền. Rất là đơn giản. Bởi vậy mà mình thì thường thường là bởi vì mình gọi là sống, gọi là sống quên mình đó, để mà theo duyên cái bóng dáng không à, sống với tâm cái tâm phân duyên đó, do đó mà mình dễ bị gạt và dễ bị như vậy đó. Cho nên ở trong sử thiền có cái câu chuyện của một ông cư sĩ, nghe không? Nãy giờ nói ông tăng không mà bây giờ nói với ông cư sĩ để cho thấy cư sĩ cũng có phần. Tức là ông cư sĩ này tên là cư sĩ Phạm Xung, thì ông cũng là làm quan. Ông đến ý kiến ngài Thiền Sư Mân ở Viên Thông, thì trong khi đến gặp nó uống trà xong rồi thì ông mới thưa với ngài Thiền Sư Viên Thông, ông nói con sắp già rồi, tức là bây giờ lớn tuổi rồi, sắp già rồi mà lại còn phải rơi vào cái con đường quan quyền sang trọng này nữa, thì cho nên nó cách cái việc này hơi xa. Bởi vì cái cách việc này gì chưa? Ông than, ông nói là ông là lớn tuổi già rồi mà lại còn phải rơi vào trong con đường quan quyền sang cả này, cho nên nó cách cái việc này hơi xa. Thì quý vị thấy một ông quan cũng có tâm tha thiết như vậy đó. Còn nếu mình thì sao? Được rơi vào trong con đường mà quan quyền sang cả đó thì quá quý rồi, quá sướng rồi. Phải không? Đây thì ông nói là cách hơi xa. Thì ngài Viên Thông đó, ngài liền gọi nội hàng. Nội hàng tất nhiên là gọi ông đó, không? Nội hàng. Thì ông liền ứng dạ. thì ngài Viên Thông ngài bảo có xa đâu. Phải không? Thì quý vị thấy có xa không? ông Thang già lớn tuổi rồi, là cách cái việc này hơi xa. Thì ngài mới gọi nói hang, thì vừa gọi đó thì ông liền già. Thì như vậy xa chỗ nào? Nếu có cách chỗ nào không? Nếu mà thật sự mà có cách á, thì khi mà ngài Viên Thông ngài gọi đó thì chắc là phải đợi chút, đợi chút rồi nó ở đâu nó chạy tới nó mới dạ. Phải không? Cái này mới vừa gọi cái thì dạ liền à. Thì như vậy sẵn từ bao giờ rồi, có xa có cách gì đâu. Thì như vậy ngay đó cái thì ông thấy ông liền vui mừng, mừng ông mới xin thầy chỉ dạy, lặp lại cái lời chỉ dạy. Tức là xin thầy lặp lại cái lời chỉ dạy đó chút. Thì ngài coi như là ngài Viên Thông đó, ngài mới nói từ đây cách Hồng Đô có 4 lộ trình. Từ đây cách Hồng Đô có 4 lộ trình, giống như mình nói đây cách Sài Gòn là mấy trăm cây số. Thì khi ông nghe như vậy đó thì ông lại đứng hơi suy nghĩ chút. Thì ngài Viên Thông ngài bảo thấy tức liền thấy, còn nghĩ đó liền sai. Thì ngay đó thì ông chợt tỉnh. Thì như vậy ví dụ tự thấy mới đó thì ông giống như là hơi có tỉnh, nhưng mà rồi cũng mê lại. Nghe gọi nội hang thì ông liền già, thì ngài nói là có xa đâu. Thì ngay đó ông giống như hơi có tỉnh, không nhưng mà mới hơi thôi. Cho nên là khi mà thưa lại thầy, lặp lại cái lời chỉ dạy, thì ngài Viên Thông nó ngài mới gạn lại chút. Ngài nói là từ đây cách Hồng Đô có 4 lộ trình, giống như mình đây nó thành phố, cách thành phố 300 mấy cây số. Khi mà nghe nói đây cách thành phố 300 mấy cây số á, thì liền đứng suy nghĩ, mà suy nghĩ thì sao lại xa rồi. Phải không? Bởi vì vừa nghĩ thì sao, mình đây mà vừa nghĩ thì nó chạy tới Sài Gòn liền mà. Phải không? Thì mà khi mà nghĩ tới Sài Gòn, chạy tới Sài Gòn thì ngay cái hiện tiền này sao, quên mất hiện tiền rồi. Đó. Cho nên ngài liền bảo thấy tức liền thấy, nghĩ lên liền sai, thì ngay đó thì ông liền chợt, ông liền tỉnh. Đó. Cho nên đó là cái chỗ mà mình nhiều khi giống như thấy có tỉnh, không? Tỉnh nhưng mà chưa có sâu, có khi thì cũng dễ bị cái ngôn ngữ nó gạt, dễ bị cái thức tình nó gạt, không? Cho nên là nghe nói là ở đây cách thành phố mấy trăm số, thì khi mình vừa nghe nói đó thì theo cái thói quen của mình nghe nói cái mình nghĩ tới thành phố liền. Đó, nghĩ thành phố thì tất nhiên là ngay đây là quên mất cái chỗ này liền, đó là bị thiền sư các ngài gạt liền. Còn nếu mà thật sự mà mình luôn luôn mình sống với cái hiện tiền đó thì nghe nói đó nhưng mà mình liền nghĩa là sống ngay đây thôi, chứ không có bị cái chỗ nói đó mà nó làm cho mình phải suy nghĩ. Còn nghe nói mà làm cho mình phải suy nghĩ đó thì liền nghĩa là theo đó mà nó bị chuyển. Đó. Thì như vậy quý Phật tử thấy, thì như vậy có ai mà thiếu không? Nghe gọi cái thì liền giả liền, nó ứng liền đó, thì nó coi như nó sẵn đó tự bao giờ, thì có cách cái gì đâu. Nhưng mà mình thì bị theo cái thói quen, cho nên đời nghĩa là nghe gọi, không? Rồi có khi thì mình dạ nhưng mà mình cũng nhớ cái tiếng gọi không à. Nhớ tiếng gọi thôi mà quên là cái gì đang dạ ở đây. Thành ra cứ theo tiếng thôi mà bị tiếng nó chuyển. Mà mình thì sống theo cái bị cái tiếng, cái ngôn ngữ nó chuyển quen rồi. Thì như vậy quý Phật tử đây nghe như vậy thì có bị chuyển không? Vậy thì nãy giờ tôi nói quý vị có nghe không à? Nãy giờ có ai không nghe không? Tôi trả lời thử coi. Vậy là, nãy giờ nói thì ai cũng nghe hết, thì giờ có ai thiếu không? Không thiếu. Không thiếu mà tại sao lại không ngộ? Thì đó mới là cái, đó là cái mà gọi là tự mình thấy nó đau đớn cho mình, không phải không? Chấp nhận là cũng có mà rồi không chịu nhận. Đó là nhắc nhở đánh thức cho quý Phật tử để mà nhớ trở lại, không sống trở lại với chính mình, bớt duyên theo cái bên ngoài, bớt duyên theo cái bóng dáng. Thì như vậy đó là mình tu tâm, nó trở về tâm, nó là như vậy đó. Đây nói thêm điểm nữa cho quý Phật tử đầy đủ cái niềm tin thêm là khéo mình biết là tu tâm mà biết được cái đạo lý thì từ trong phiền não, từ trong trần lao đó mình vươn lên, thì đó là cái khéo léo, cái mạnh mẽ của chính mình. Cho nên cái câu chuyện mà gọi là cá vượt khỏi lưới đó, thì chắc là quý Phật tử có người đọc qua, tức ngài Thiền Sư Thâm với ngài Hòa Thượng Minh, hai vị huynh đệ đi đến trong cái phản sông Hoài đó, thấy có một người kéo lưới, kéo lưới có một con cá nó to, nó vướng vào trong lưới, vướng vào trong lưới cái này nó nhảy vọt ra, từ trong lưới nó nhảy vọt ra, thì ngài Thiền Sư Thâm đó, ngài mới kêu Hòa Thượng Minh, ngài nói giỏi thay kìa huynh Minh, giống hệt như là một thiền tăng không khác, hay là một nạp tăng không khác, ở trong lưới nó nhảy vọt ra, thì ngài Thiền Sư Thâm ngài nói đó quá giỏi, giống như là một nạp tăng vậy đó, không có khác. Thì ngài Hòa Thượng Minh á, ông mới nói tuy nhiên như thế đâu bằng ngay từ bữa đầu chẳng có vào lưới thì hay hơn. Thì quý Phật tử thấy ai có lý, ai có lý hơn? Tại sao là phải đợi vào lưới, đợi vào lưới rồi nhảy ra phải tốn công và nhọc sức không? Chi bằng đừng có vào lưới, ở ngoài thông thả tự do thảnh thơi phải sướng hơn không? Phải có lý không? Phải không? Mình mà không phải. Đó là mình sống dễ bị cái lý luận nó gạt mình là như vậy đó. Ngài khi mà nghe nói như vậy đó thì ngài thì Sư Tâm đó, ngài bảo huynh Minh, ông còn thiếu ngộ. Ông còn thiếu ngộ thì nói như vậy, nhưng mà ông Hòa Thượng Minh cũng còn chưa tỉnh nữa. Tới đi về chỗ quán trọ đó, ngủ nghỉ ngơi rồi tới khuya đó, thì ông Hòa Thượng Minh đó ông mới hiểu ra được cái lời của ngài Thiền Sư Thâm. Mà chính mình nãy giờ thì biết cũng vậy, cũng theo Hòa Thượng Minh phải không? Rõ ràng cho nên mình sống là dễ bị cái lý luận nó gạt mình lắm. Mà đợi phải vào lưới, không đợi vào lưới rồi nhảy ra tốn công nhọc sức thì chỉ bằng chẳng có vào lưới, ở ngoài thảnh thơi thênh thang thông thả sướng, nghe cái lý luận thì mình thấy thích thú liền, không rõ ràng. Nhưng mà nó không phải vậy, dù cho anh lý luận cái nào đi nữa, nghĩa là chưa vào lưới hay thế nào nữa, nhưng mà bây giờ hiện tại là giờ đang nằm trong lưới đây thì sao đây? Bây giờ chính bây giờ đang nằm trong lưới đây mà ngồi đó mà lý luận thôi đừng vào lưới hay hơn, phải không? Ở ngoài thảnh thơi hơn thì lý luận về có khỏi không? Mà thực tế là sao? Thực tế là chính mình đang ở trong lưới đây nè, phải không? Đang ở trong lưới phiền não trần lao đây, phải không? Ai ai cũng đang trong lưới hết nè, phải không? Mà ngồi đó mà lý luận đừng vào lưới, lý luận có khỏi không? Thì hay hơn là ngay trong đây mà mình vọt ra được, thì đó mới là cái giỏi, phải không? Chính ở trong phiền não, chính ở trong trần lao này mà mình vươn lên, mình vượt ra khỏi, thì cái đó là cái thực tế hơn, phải không? Ngay trong sống phiền não đây, làm chủ được phiền não, thì đó mới là cái hay. Còn lý luận này thay vì ta đừng có vào, đừng có sanh phiền não thì tốt hơn, nhưng mà bây giờ nó sanh này thì sao đây, đang sống trong phiền não đây thì sao đấy? Là thành ra sống ở trong phiền não đây, làm chủ được, làm chủ được chính mình, chủ được phiền não thì đó là cái thực tế hơn hết, và đó là cái mới là cái người mạnh hơn hết. Cho nên mới gọi là thắng mình còn hơn là thắng vạn quân, phải không? Đó, người rõ ràng như vậy. Cho nên nói gì nói thì bây giờ nghe nói trái tai cái đừng giận nè, đơn giản hơn nổi hôn nè. Rồi nghĩa là của cái nhà cửa sự nghiệp mà thấy đó mà nghĩa là nó mất mát, đừng có buồn nữa đó. Thấy nghĩa là đồ nghĩa là quý đồ tốt rồi đừng có tham đó, đơn giản đó, mấy cái đó đơn giản đó mà được không đó. Còn lý luận cao siêu nghĩa là thênh thang gì đó, nhưng mà bây giờ nó còn đây thì sao đây? Đó, cho nên phải thắng được chính mình đó để mà vươn lên, thì đó là cái thực tế ở trong trần lao này mình nhảy ra khỏi này, đó là cái giỏi. Cho nên trong sử mới có kể câu chuyện là ngài một ông tướng quân, không? Tướng quân coi như là khi mà ông qua một cái thời chinh chiến, không? Đó là quân liệt, bây giờ về hưu thì ông là chơi đồ cổ, sắm nhiều cái đồ cổ rất là quý báu. Một hôm đó là đang cầm mân mê cái tách cổ, không? Tách cổ mân mê quý giá, cái bỗng cái nó xảy tay cái nó muốn rớt. Ông quán hút, nghĩa là quán hồn chụp dội lại. Cái thì ngay đó ông mới nghĩ, ta đã từng nghĩa là giàu sanh ra tử giữa, nghĩa là bao nhiêu hàng vạn quân địch mà chưa từng có một cái nghĩa là sợ hãi như vậy, chưa từng có cái mà rùng mình như vậy. Bữa nay chỉ vì có cái món đồ cổ này thôi mà nó quản ốc như vậy, thì mới thấy rằng như vậy là cái gì, chính là cái ái á, cái ái gọi là ái Phật đó. Cho nên ngay đó thuận tay cái gì không, quăng luôn, đập bể luôn, thì như vậy là trừ cái gốc luôn. Đó thì đó mới thấy cái đó cái thắng mình rồi như vậy đó. Cho nên quý Phật tử thấy giữa quân ba quân như vậy đó mà không có dùng mình, không có nghe là run sợ gì hết, mà chỉ có cái món đồ cổ nhỏ nhỏ vậy thôi mà nó muốn xảy tay cái là quảng hồn run sợ rồi. Đó thì mới thấy đó là cái sao, đó là cái tham, đó cái tham mà tham vật đó, ái vật đó. Cho nên chính vì cái ái vật đó mà là sợ nó bể chứ có gì đâu, chính vì cái sợ nó bể đó mà là quảng hồn. Đó thì như vậy làm chủ dễ, là làm chủ mình dễ chưa? Chính mấy cái điều đó mà làm chủ được mình. Nhưng mà kể ra thì ông cũng là cái người can đảm, ngay đó thì quăng luôn, bể luôn, giết cái mầm luôn cho rồi. Thì đó là cái vươn lên sống để mà sống dậy. Thì đó là cái điểm mà để cho mình thấy rõ ở trong lưới mà nhảy ra đó, thì cái đó mới là cái quý. Còn ngồi đó mà lý luận á, thì lý luận cách mấy đi nữa thì cũng vẫn nằm trong lưới vậy thôi. Cho nên mà cái này á là cái mà mình dễ bị gạt, cho nên là mình không có cái nhận định cho nó chín chắn, nó kỹ càng, thì dễ bị cái lý luận nó gạt mình. Mình nghe lý luận, bởi vì nhiều khi lý luận nó rất là hay, có thể bẻ trái làm phải được mà, phải không? Cho nên là nghe lý luận một hơi thì mình thấy quá hay rồi, bị cái lý luận nó gạt, quên mất cái thực tế, cái chân thật. Đó, cho nên ở đây là học đạo, nhất là học thiền đó, là phải có cái nhìn cho nó thật chín chắn, chứ không khéo là bị ngôn ngữ gạt, bị lý luận nó gạt dễ dàng. Đó là một cái điểm kế đây á, là cái cuối cùng á, là mình tu tâm là để rồi sống trở về cái gì, trở lại tâm bình thường, giống gì khác á, tâm bình thường là đạo, đúng không? Nói cho nhiều, rốt cuộc là mình để sống trở về cái tâm bình thường vậy thôi. Mình lâu nay á, thì sống với cái tâm gì, bất thường. Phải không? Bất thường nghĩa là sao? Buồn thương giận ghét hơn thua phải quấy, đó là phải bất thường không? Tâm đang thanh tịnh an ổn rõ ràng, rồi cái thì nó nói giận lên cái nó bất thường rồi. Nó yêu, nó ghét đủ thứ hết, đó là cái trạng thái tâm bất thường. Bây giờ là sống buông hết những cái tâm bất thường đó, dừng lại để sống trở lại tâm bình thường vậy thôi. Buông hết những cái vay mượn từ lâu nay, không? Để trở về với cái tâm nguyên vẹn như thở ban đầu đó, mà lúc mà nó chưa có vay mượn gì hết đó. Tức là cái biết mà luôn luôn nó sờ sờ hiện hữu đây đó, thì đó nó chưa có vay mượn gì hết, không? Mà nó vừa có vay mượn thì sao? Có vay mượn thì có này có kia, có tôi có anh, có phân biệt rồi, rồi có ngu có trí nữa. Sở dĩ hôm nay mình nhận là mình tôi là người trí thức là sao, là bởi vì từ hồi nhỏ tới giờ là mình vay mượn một số vốn kiến thức trong này nó nhiều nè. Mới sinh ra thì có trí thức không? Mới sinh ra có trí thức gì? Lớn lên chút là mới vay mượn, phải không? Vay mượn cha mẹ dạy cho mớ kiến thức, kiến thức gì trong gia đình đó. Đó. Rồi cái thì lớn lên chút nữa ra ngoài học đường là cô giáo, thầy giáo đó, tu cho thêm mới kiến thức nữa, kiến thức học đường. À, rồi lớn lên chút nữa ra ngoài xã hội, va chạm với xã hội, à, rồi xã hội nó mới dạy cho mới kiến thức nữa. Mà càng va chạm nhiều chừng nào á, thì càng lịch lãm chừng nấy. À, lịch lãm chừng nấy thì cộng hết những cái đó, à, cộng hết bao nhiêu những cái vai mượn đó, à, thì nghĩa là rồi cái vỗ ngực ta là người trí thức. À, thì cái đó là cái vai mượn thôi. Còn cái cái bản tâm, cái biết mà nó nguyên vẹn như từ thở ban đầu, chưa que, chưa có từng vai mượn đó, thì cái đó mình quên mất rồi. Bây giờ là sống trở về cái đó, và khi sống trở về cái đó rồi á, thì mình dùng được những cái khác nó càng lanh lợi hơn, càng bén nhạy hơn. À, còn bây giờ nó vai mượn á, thì lỡ mà những cái đó mà nó trục trặc á thì sao? Thí dụ như bộ não này mà nó lỡ nó trục trặc á thì sao? Thì bao nhiêu cái vai mượn đó trả về hết, phải không? Của thầy trả về thầy, của xã hội trả về xã hội hết, phải không? À, cho nên đây là mình khéo để mà sống trở lại với tâm bình thường, chứ còn không có cái gì khác. Và khéo nghĩa là đây nói như vậy đó, không có nghĩa là bảo mình nghĩa là bỏ hết những cái kia, nhưng mà phải biết nhận định rõ ràng cái nào là cái thật sẵn có, còn cái nào là cái vay mượn, để mình không có lầm lẫn, không có lộn xộn cái này cái kia. Đó, thì như vậy biết rõ, nhận định kỹ càng thì mình ứng dụng nó đúng chỗ, đúng chỗ thì nó không có lầm lẫn, và như vậy thì nó không có chấp trước, phải không? Không có tự hào. Cho đó mà trong nhà thiền thì đánh thức mình để sống trở về cái tâm bình thường đó là vậy. Do đó mà mình nhiều khi mình học thiền thì mình tưởng đâu là phải nghĩa là tìm những cái gì nghĩa là nó phi thường, nhưng mà không ngờ cái phi thường đó ngay trong cái bình thường rất là giản dị. Do đó mà có ông ta, ông Tăng, ông đến ngày Chữ Châu, ông nói là con mới vào Tùng Lâm xin thầy chỉ dạy. Thì ngài nói vậy chứ ông ăn cháo trong chưa? Thì ông nói là dạ ăn cháo trong rồi. Thì ngài nói rửa chén bát đi, vậy đó đo, chỉ dạy đơn giản, không phải chỉ dạy gì cái gì cao siêu hết. Nhưng mà chính ngài chỗ đó là cái chỗ sống thiền rồi đó. Ông ăn cháo trong chưa? Ăn cháo xong rồi, thì biết ăn cháo xong rồi, không? Thì ăn cháo xong rồi rửa chén bát đi. Thì ngay trong cái chỗ ăn cơm, ăn cháo, mặc áo đó, chỗ đó đầy đủ đạo lý rõ ràng, trong đó có thiếu gì đâu. Ngay đó mà đừng có thêm, không? Đừng có thêm bớt cái gì trong đó nữa hết, không? Đừng có thêm bớt những cái mà gọi là phân biệt, những cái đây kia, những cái hơn thua gì hết đó. Thì ngay đó có thiếu cái gì đâu. Nghĩa là biết ăn cơm, không? Biết mặc áo, biết rửa bát, thì vậy là cái gì đó rồi. Đó là cái nó sẵn như vậy. Cho nên nhà thiền dạy mình là sống trở về với cái đơn giản thôi. Mà như là ngài Trần Nhân Tông đó, đối cảnh vô tâm thì khỏi hỏi thiền. Ngài đối trước mọi cái hoàn cảnh, mọi cái trần cảnh trước mắt đây, mà tâm nó không có dính mắc, không có duyên theo gì hết, thì ngay đó chính là thiền, chứ không có gì khác hết. Đó. Thiền là như vậy thôi. Mà chính chỗ đó là chỗ gì? Vô trụ đó. Đối tất cả sáu trần mà không có trụ gì hết, tức là không có sanh tâm, thì ngay đó là thiền rồi đó. Đó. Thì đó là cái chỗ sống hàng ngày của mình, chứ không có gì khác hết. Thì như vậy khỏi phải tìm đâu xa. Do đó mà đây nhắc lại cái chuyện này để cho quý Phật tử ghi ngẫm kỹ, để được sống ngay cái thực tại hiện tiền của mình đây, chứ đừng có chạy mà duyên ra những cái lăng xăng nữa. Có ông Tăng hỏi ngài Quy Tỉnh về cái cây bá trước sân của ngài Triệu Châu. Tất nhiên là ông Tăng mà hỏi ngài Triệu Châu thế nào ý tổ sư tượng độ sang đó, thì ngài Triệu Châu ngài đắp cây bách trước sân. Thì ông Tăng ông mới thưa hòa thượng chớ có đem cảnh để mà chỉ người, con hỏi ý tổ sư mà ngài lại nói cái bách trước sân. Cho nên ông Tăng nói là hòa thượng chớ có đem cảnh để mà chỉ cho người. Thì ngài Triệu Châu nói ta không có đem cảnh chỉ người, ta nói rõ ràng mà. Vậy thì ông Tăng mới gạn lại, vậy thế nào là ý tổ sư tự độ sang? thì ngài nói cây bắt chước sanh. Ngài nói cây bắt chước sanh, nhưng mà ông Tăng á thì là ông hiểu theo cái hiểu của thế gian, cho nên nói là cây bắt thì ông hiểu chỉ cây bắt thôi. Cho nên nói là như vậy là lấy cảnh để mà chỉ người, chứ mà ngài á Chư Châu thì ngài mới chỉ cái nói cây bắt đó, nhưng mà ngài mới dám thẳng ông nói, chứ không phải là ông nói cây bắt, thấy không? Ngài nói cây bắt nhưng mà ý ngài là ở ngài ông Tăng á. Nhưng mà ông không có hiểu vô đó, cho nên ông theo cây bắt ông hiểu thôi. Do đó mà sau này con Tăng mới đem câu chuyện đó hỏi với ngài Quy Tỉnh, cái ý đó như thế nào. Thì ngài Quy Tỉnh ngài nói vậy chứ, nhưng mà bây giờ ta nói nhưng mà ông có tin hay không ấy chứ. Ngài gan lại cho kỹ gan. Thì ông Tăng nói là lời của Hòa Thượng quý báu vô vàng, làm sao con dám không tin. Thì ngài Quy Tỉnh á, ngài mới nói lúc đó là trời đang mưa, không? Thì ngài bảo vậy chứ ông có nghe cái giọt mưa trước thềm nó khá là chăng. Thì ngay đó ông Tăng ông liền nhận được cái gì đó, ông liền kêu lên ôi chào. Sau đó ngài Quy Tỉnh á, ngài mới sau đó thì ông mới làm bài kệ, là giọt mưa trước thềm rành rẽ rõ ràng, đập nát càng khôn, liền đó tâm dứt. Giọt mưa trước thềm rành rẽ rõ ràng, đập nát càng khôn, liền đó tâm dứt. Thì đó là đánh thức ngay cái sống hiện tiền của mình. Mình quý Phật tử nghe, có nghe từng giọt mưa rõ ràng không? Mình thì thường thường á, nghe mưa thì để theo cái tiếng mưa, cho nên rồi bị cái tiếng mưa đó nó che mờ hết. Còn ở đây á là nghe từng giọt rõ ràng rành rẽ, không có một cái giọt nào lọt qua hết, không có bỏ sót một giọt nào hết. Tức là sao? Tức là nghe nó luôn luôn nó sáng suốt, không có mê một giọt nào hết, cho nghe từng giọt rõ ràng, không có giọt nào mê hết. Còn mình là nghe giọt nào thì nó che mê giọt đó hết. Cho nên là nghe giọt mưa thì chỉ biết có giọt mưa thôi, mà tức là bị cái giọt mưa đó nó xen vào rồi, nó che mờ hết rồi, cho nên là đâu có nghe rành rẽ rõ ràng từng giọt. Còn ở đây á thì ngài nghe rành rẽ từng giọt như vậy, thì không có một giọt nào mà gọi là bỏ sót hết, không có một giọt nào mà mê hết. Thì như vậy tức là sao? Tức là cái nghe luôn luôn nó hiện hữu, hiện tiện nó thôi. Đập nát càng khôn, liền đó tâm dứt. Đập nát càng khôn là sao? Tức là bật hết mọi cái sở tri, mọi cái duyên. Chứ mình nghe nó bật, đập nát càng khôn lấy gì đập? Đập nát càng khôn là bật hết mọi cái sở tri, mọi cái duyên hết. Thì ngay đó liền đó tâm dứt, thì cái gì đang hiện hữu đây đó. Cho nên ngay đó thì ông Tăng cũng nghĩa là tỉnh sáng. Thì như vậy đó, nói như vậy đó là để muốn nhắc quý Phật tử cái gì? Nãy giờ quý Phật tử có nghe từng tiếng rõ ràng hay không? Đó, nãy giờ tôi nói nhưng mà quý vị có nghe từng tiếng rõ ràng hay không? Hay nãy giờ đang nghe cái gì? Đó, nghe từng tiếng rõ ràng, tức là không có mê tiếng nào hết. Còn nãy giờ có lo hay sao? Lo nghe theo cái tiếng, rồi cái suy nghĩ theo cái tiếng, rồi bám theo tiếng đó mà quên mất chính mình lúc nào cũng hay rồi. Đó, tất nhiên là sao? Tức là theo người mà quên mình rồi. Cho nên ở đây là muốn nhắc lại cho quý Phật tử luôn luôn nhớ trở lại chính mình, chứ đừng không có duyên theo bên ngoài. Thì như vậy đó chính là thiền đó, là sống ngay cái hiện tiền đó, tâm bình thường là như vậy đó. Cho nên lâu nay mình nghe nói tâm bình thường tưởng đâu cái gì lạ, mà chính đó là chỗ sống hàng ngày của mình. Như vậy thì để thấy rằng nhiều khi chúng ta học thiền rồi, nhiều khi nghĩa là học nhiều quá, khi thì bị cái lý thiền đó, nó che nhiều lắm, có khi thì nói lý không Do đó mà ở trong nhà thiền có một lần có ông Tăng hỏi ngài Văn Môn thế nào là câu nói mà gọi là siêu Phật vượt tổ, hỏi cho thật là cao tận mây xanh. Thế nào là câu nói mà gọi là siêu Phật vượt tổ, tức là vượt qua Phật tổ luôn. Thì tưởng đâu là ngài Văn Môn ngài trả lời cái gì là thật là kỳ dị lắm. thì ngài Bổn Môn ngài nói bánh hồ đơn giản, bánh hồ tức là cái bánh bột kia nghĩa đó. À, thì như vậy đó là ông tăng này là bị cái lý kiến giải nó nhiều quá, hỏi là hỏi cho thì cao chứ vượt qua cả Phật tổ, thì ngài biết cái bệnh của ông rồi, cho nên ngài nói bánh hồ, dứt bật hết mọi cái kiến giải cao siêu đi, thì sống ngay cái hiện đại thôi, à, khỏi cần phải nghe tiền đâu xa hết. Còn ông lo ông tìm ông hiểu cho cao siêu chừng nào đó thì ông quên mất cái đang hiện tại đây rồi. À, thì đó là cái chỗ sống thực của thiền vậy thôi. À, như vậy thì quý Phật tử mà gọi là thường mà nói lý nhiều đó, không? À, thì mấy chỗ này là mấy chỗ phải nghiệm cho thật kỹ, phải không? À, có khi mình nói lý cao siêu quá nhưng mà cái thực tế gần sát với mình đó không ai. À, do đó mà ở đây để kết lại thì tôi nhắc lại cái bài kệ của ngài Thiền sư Tông Mật ở Long Nha, để nhắc nhở cho quý Phật tử, tức là ngài Long Nha, ngài Tông Mật Long Nha đó có lần ngài thượng đường, ngài nhắc nhở bằng một bài kệ. Bài kệ nguyên bản chữ Hán là Hư bả đình qua lội thử thân, đình qua lạc hậu cánh phùng xưng, thử thân nhất vãn chi hà xứ, tam giới mang mang sầu sát nhân. Tức là tạm dịch là thôi sánh qua sân với thân này, qua đã rụng rồi xưng lại thai, thân một phen đi đâu là chỗ, mịt mờ ba cõi sầu chết người. Nghe này ngài nói rằng thôi có đem cái hoa ở trước sân đó để mà so sánh với cái thân này, cái hoa trước sân đó với cái thân này thôi chứ so sánh như vậy, bởi vì cái hoa sau khi nó rụng rồi á thì rồi nó sẽ nở trở lại, mùa xuân sẽ đến. Tức là một cái hoa, ví dụ hoa nay nó rụng rồi, rụng rồi thì tới mùa xuân kế thì nó lại nở nữa, thì rồi mùa xuân cũng lại đến nữa, nó rụng rồi thì nó sẽ nở, mùa xuân lại đến. Thì trong khi đó thì cái thân này một phen mà nó đi qua rồi á thì biết nó đi về đâu đây. Thân này kia nó mất rồi, chết rồi thì bây giờ nó sẽ đi về đâu đấy. Thì rồi mới biết thấy rõ ba cõi mịt mờ sầu chết người. Trong ba cõi đó nó mênh mang, nó mịt mờ, không biết nó sẽ đến chỗ nào, nó dừng chỗ nào, không biết sẽ đi về đâu. Đó là cái mà mình phải nghiêm kỹ. Cho nên cái hoa trước sân đó thì khi nó có rụng rồi thì nó còn có nở lại, còn mùa xuân nó lại đến. Còn bây giờ ngay cái thân của mình đây nè, thì bây giờ phải nghiệm cho thật kỹ. Bây giờ nó đi qua rồi, nó chết rồi thì nó sẽ đi về đâu, rồi trong ba cõi mịt mờ đó sẽ ra sao đấy. Đó là ngài muốn nhắc cái gì. Ngay đây, ngay tầng này đây phải khéo biết, khéo tiến tu, khéo học hỏi để cho biết được chút ít cái lối đi, biết được chút ít cái điều an ổn để khi mà ra đi đó cũng được phần nào an ổn, chứ để không rồi đến khi mất thân rồi mênh mang mịt mờ, rồi nó hoang mang, nó sợ hãi, không biết đi về đâu, rồi lỡ đi lạc cái thì uổng biết bao nhiêu. Đó là cái lời nhắc nhở của ngài, ngay khi lúc còn thân này phải khéo biết là lợi dụng nó để mà học đạo, để mà tiến tu, vun bồi những cái công đức tốt lành để có được phần nào an ổn, biết được phần nào cái lối đi để khi ra đi nó được chút ít an ổn, không qua phải đi lạc. Đó là cái điều mà muốn nhắc nhở, và đây cũng là điều mà muốn nhắc nhở cho quý Phật tử thêm. Như vậy thì cái điều đơn giản chúng ta học hỏi lâu rồi, phải không? Thì học hỏi nhiều thì cần phải ứng dụng sống, cũng như cái câu chuyện mà gọi là cá vượt khỏi lưới đó. À, câu chuyện đó là câu chuyện thực tế nhất ở trong trận lao, ở trong phiền não, khéo vươn lên là khéo vượt ra là thắng được mình, thì đó là cái quý báu, đó là cái thực tế nhất. Chứ còn nhiều khi lý luận mà cho hay, cho cao, cho siêu, nhưng mà rồi cũng vẫn nằm trong lưới đó thì cũng không tới đâu. À, như vậy thì thôi, bữa nay thì có ít lời để mà trao đổi thêm với quý ông tử như vậy. Quý ông tử chắp tay hồi hướng luôn. Nguyện đem công đức này hướng về khắp thân cảnh đệ tử và chúng sanh.